Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Corinto. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học Corinto nhất đoạn 5. Về cái chủ đề là sự thiếu kỷ luật trong Hội Thánh. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Corinto nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 13. Có tin đồn khắp nơi rằng trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại. Đó là một người lấy vợ của cha mình. Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em. Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể, nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó như là tôi đã có mặt. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi với năng lực của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Phó người như thế cho Satan vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Giêsu. Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt. Các anh chị em chẳng biết rằng một chút men làm dậy cả đống bột sao? Vậy hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là chiên con lễ vượt qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật. Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực, nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng giờ đây tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy. Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao? Nhưng những kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em. Kính thưa Hội Thánh, kỷ luật là những phép tắc, những luật lệ mà một người phải tuân theo để bảo vệ cái sự an vui thịnh vượng trong đời sống của chính mình hoặc là của tập thể mà mình có phần ở trong đó. Có kỷ luật gọi là kỷ luật cá nhân, và đó là những cái phép tắc luật lệ do mỗi người tự đặt ra cho chính mình. Rồi có kỷ luật gọi là kỷ luật tập thể, đó là những phép tắc luật lệ do một tập thể đặt ra cho chính tập thể ấy. Trong kỷ luật thì có hàm chứa cái sự hình phạt khi có cái sự không tuân giữ kỷ luật. Một người có kỷ luật cá nhân sẽ tự định hình phạt cho mình. Còn trong một tập thể thì tập thể ấy sẽ định ra hình phạt. Ở trong xã hội, đơn vị tập thể lớn nhất là quốc gia. Và kỷ luật của quốc gia chính là luật pháp của quốc gia ấy. Trong thời Cựu Ước, khi Đức Chúa Trời giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập, Ngài đã đưa họ về miền đất hứa Canaan, tức là vùng đất Palestine ngày nay, để lập thành một quốc gia mới. Trên đường đi thì Đức Chúa Trời đã ban cho họ luật pháp của Ngài. Ở trong thời Tân Ước, Đức Chúa Giêsu Christ đã thành lập Hội Thánh của Ngài và Ngài cũng đã ban luật pháp cho Hội Thánh. Luật pháp ấy là lời mà Đức Chúa Giêsu Christ đã tóm gọn 10 điều răn của Đức Chúa Trời và thêm điều răn mới của Ngài. 10 điều răn của Đức Chúa Trời mà chúng ta vẫn đọc lại mỗi tuần được chép trong Suốt Ai Cập Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 17, được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 6 đến câu 21 và được Đức Chúa Giêsu Christ tóm gọn ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37 đến câu 40. Điều răn mới của Đức Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh được chép trong Giăng đoạn 13 câu 34. Sau khi Hội Thánh được thành lập thì Đức Thánh Linh đã thêm điều răn thánh khiết của Ngài cho hội thánh, và điều răn ấy được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Vì thế trong hội thánh có kỷ luật, và kỷ luật đó đến từ ba ngôi Thiên Chúa. Mỗi con dân Chúa cần phải tự kỷ luật chính mình, như sứ đồ Phaolô đã từng tâm sự trong thư thứ nhất Côrintô đoạn 9 câu 27 mà chúng ta sẽ học đến. Nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ. Ý thức tự kỷ luật chính là điều Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi một con dân của Chúa, như lời Chúa đã khẳng định trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 7. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu và của sự tự kỷ luật. Vì thế, hễ là con dân Chúa thì phải có thần trí của sự tự kỷ luật. Người không có thần trí tự kỷ luật là người chưa thuộc về Chúa, mà chỉ mang danh là môn đồ của Chúa. Vì thế, người ấy sống theo cái sự kiêu ngạo của xác thịt, người ấy hành động theo bản ngã của xác thịt. Hội thánh của Chúa có bổn phận thi hành kỷ luật trong hội thánh. Thi hành kỷ luật trong hội thánh có nghĩa là dùng lẽ thật của lời Chúa để mà quở trách, sửa trị, dạy dỗ con dân Chúa. Và đây là trách nhiệm của những trưởng lão ở trong hội thánh. Nếu những trưởng lão trong hội thánh tắc trách, thì các con dân Chúa trong hội thánh ấy có cái bổn phận nhắc nhở trưởng lão của mình. Nếu người có tội không chịu ăn năn, thì hội thánh phải dứt thông công người ấy. Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 dạy rằng, cả thánh kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình. Vì thế chúng ta nên nhớ rằng, sự kỷ luật trong hội thánh là sự kỷ luật dựa trên lời của Chúa, chứ không phải dựa trên những cái nguyên tắc, những cái quy định, những cái truyền thống của thế gian. Hội thánh của Chúa có bổn phận bảo vệ sự trong sạch ở trong hội thánh, cho nên nếu hội thánh tắc trách thì Chúa sẽ trừng phạt chung cả hội thánh. Nếu bản thân con dân Chúa không biết tự kỷ luật và hội thánh không thi hành kỷ luật, thì sớm muộn gì con dân Chúa cũng sẽ lui đi trong đức tin, sa ngã vào sự phạm tội, còn hội thánh thì sẽ bị băng hoại, đến nỗi sẽ bị Chúa cất đi chỗ đứng như lời răn đe ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 5. Thư thứ nhất Côrintô đoạn 5 ghi lại sự kiện trong hội thánh tại Côrintô đã có người không biết tự kỷ luật nên đã phạm tội và sống trong tội. Hội thánh tại Côrintô lại không biết thi hành kỷ luật đối với người phạm tội, nên gương xấu tồn tại trong hội thánh và tạo thành tiếng xấu cho hội thánh giữa những người không tin Chúa. Xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta nhận được bài học hữu ích về sự kỷ luật trong hội thánh qua thư thứ nhất Côrintô đoạn 5 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi ngày hôm nay. Trước hết là câu thứ nhất. Có tin đồn khắp nơi rằng trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại. Đó là một người lấy vợ của cha mình. Tin đồn khắp nơi là tin đồn đến khắp các hội thánh địa phương khác, mà cũng có nghĩa là đến khắp các cộng đồng của những người không tin Chúa. Mặc dù dân thành Côrintô nổi tiếng về sự trụy lạc trong cái sự tà dâm, nhưng ngay cả những người không tin Chúa cũng không chấp nhận cái sự việc cha và con cùng lấy chung một người đàn bà làm vợ. Vì thế, ngay cả những người không tin Chúa thời ấy ở tại Côrintô cũng chê cười cái sự kiện một con dân Chúa trong hội thánh tại Côrintô đã lấy vợ của cha mình làm vợ của mình. Chúng ta không có chi tiết gì về cái sự việc này, nhưng có thể là một trong các trường hợp sau đây đã xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là sau khi cha của người ấy qua đời, người ấy đã cưới vợ bé hay là vợ kế của cha làm vợ của mình. Vợ bé là vợ cưới thêm khi vợ chính vẫn còn sống. Vợ kế là vợ cưới thêm sau khi vợ chính đã qua đời hoặc là đã bị ly dị. Vào thời ấy thì tục đa thê vẫn được chấp nhận ở trong xã hội, và ngay cả trong hội thánh. Chỉ riêng các trưởng lão thì không được phép đa thê, như lời của Chúa đã dạy trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 2, câu 12 và tiếp đoạn 1 câu 6. Trường hợp thứ nhì đó là cha của người ấy ly dị vợ bé hay là vợ kế, và người ấy đã cưới cái người vợ bị ly dị của cha làm vợ của mình. Trường hợp thứ ba, người ấy ngoại tình với vợ bé hay là vợ kế của cha mình. Cho dù là trường hợp nào đi nữa, thì rõ ràng là cái việc làm của người ấy không đúng với lời Chúa, mà cũng không đúng với cái tiêu chuẩn của những người không tin Chúa. Vì thế chúng ta thấy đây là một cái tội rất là nghiêm trọng. Câu thứ nhì, các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho cái hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em. Sự kiêu ngạo được nói đến ở đây có lẽ là cái sự hội thánh tại Corinto khoe khoang về những ân tứ Đức Thánh Linh đã ban cho hội thánh. Cũng có thể là cái sự khoe khoang về những ân tứ của người phạm tội đang bị nói đến ở đây. Rất có thể đó chính là một trong những người giảng dạy lời Chúa có ơn ăn nói lưu loát ở trong hội thánh tại Corinto. Nếu vậy thì đây cũng là cái trường hợp thường xảy ra trong các giáo hội thuộc phong trào ân tứ ngũ tuần ngày nay. Nhiều người có tài hùng biện, xưng nhận mình đầy dẫy thánh linh, biểu diễn các dấu kỳ phép lạ, đặt tay cho nhiều người té ngã, nhưng lại buông mình ở trong sự tà dâm. Trước đây tôi có đọc một cái bản tin mà giờ đây thì truy tìm lại thì không gặp nữa. Đó là trong một cái giáo hội ân tứ ngũ tuần, cha và con đều là nắm giữ cái chức vụ gọi là trăng bày. Nhưng mà trước mặt đám đông, trước mặt hội chúng ở trong cái giáo hội đó, người con đã nói rằng được Đức Thánh Linh cảm động mình, dâng vợ của mình lên cho cha của mình để làm vợ cha của mình. Tôi còn nhớ có đọc cái bản tin đó, được xem cái đoạn video đó. Tôi muốn tìm lại để đưa ra để cho quý bạn chị em cùng thấy cái sự phạm tội bởi vì tin theo tà giáo để rồi bị Satan dẫn dụ đi sai lạc một cách kinh khủng như vậy. Nhưng rất tiếc đã tìm không gặp lại cái bản tin ấy. Một cuộc thăm dò cho biết rằng có khoảng 40% những người ở trong chức vụ trăng bày thú nhận rằng họ đã phạm tội ngoại tình đang khi ở trong chức vụ. Lẽ ra hội thánh tại Corinto phải khiếp sợ trước Chúa về cái sự phạm tội trong hội thánh, phải hổ thẹn và đau buồn vì tội lỗi đã xảy ra trong hội thánh, phải kịp thời dùng lời Chúa để quở trách, sửa trị, dạy dỗ người phạm tội trong hội thánh. Và nếu người ấy không ăn năn thì phải dứt người ấy ra khỏi hội thánh. Nhưng hội thánh tại Corinto đã xem như cái việc làm tội lỗi đó không đáng để quan tâm. Còn dân Chúa tại đó vẫn tiếp tục khoe khoang về những ân tứ Chúa ban và rất có thể khoe khoang về ân tứ của người phạm tội. Từ lời Chúa chúng ta học được rằng, mỗi khi có sự phạm tội trong hội thánh thì hội thánh phải đau buồn mà giải quyết một cách dứt khoát. Sự phạm tội nào trong hội thánh cũng là cái sự đau buồn, vì đó là hành động con dân Chúa đóng đinh Chúa thêm một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài, như chúng ta đã học ở trong Hebrew đoạn 6 câu 6. Sự phạm tội nào dù là tội nhỏ đến đâu cũng ảnh hưởng tai hại đến hội thánh chung. Vì như chúng ta sẽ học tiếp ở trong câu 6, một chút men làm dậy cả đống bột. Câu 3. Vì thực tế tôi xa cách về thân thể, nhưng hiện diện về tâm thần đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt. Là loài người, chúng ta có thân thể vật chất là xác thịt và thân thể thiêng liêng là tâm thần. Thân thể xác thịt của chúng ta bị hạn chế bởi các định luật vật chất về không gian và thời gian. Nhưng thân thể thiêng liêng của chúng ta là tâm thần thì không bị hạn chế bởi các định luật vật chất. Vì thế, cho dù thân thể của chúng ta bị phân cách với nhau bởi không gian và thời gian, nhưng chúng ta vẫn có thể hiệp một trong tâm thần. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay đã giúp cho chúng ta phần nào hiểu được lẽ thật ấy. Khi chúng ta nghe tiếng nói của nhau qua điện thoại hay nhìn thấy hình ảnh của nhau qua màn ảnh của những cuộc chuyện trò qua video, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Và điển hình như phòng nhóm này của chúng ta. Điều đó minh họa cho sự hiện diện của tâm thần bên nhau khi chúng ta nghĩ về nhau. Vì thế, dù Phaolô không có mặt phần thân thể xác thịt giữa hội thánh tại Corinto, nhưng ông đã có mặt phần thân thể thiêng liêng là tâm thần, để cùng hiệp một với con dân Chúa tại Corinto mà phán xét kẻ phạm tội trong hội thánh. Tuy nhiên, tâm thần bị định luật thuộc linh chi phối, đó là người đang có tội chưa ăn năn thì tâm thần không thể hiệp một với bất cứ ai trong hội thánh và cũng không thể được Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện, trừ cái lời ăn năn xưng tội phát xuất từ tấm lòng chân thật. Câu 4. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi với năng lực của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Câu 5. Phó người như thế cho Satan vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Giêsu. Sứ đồ Phaolô đã nhân danh của Đức Chúa Giêsu Christ, đã dùng năng lực của Đức Chúa Giêsu Christ hiệp một với con dân Chúa tại Corinto để dứt thông công người phạm tội trong hội thánh. Chúng ta không thấy có cái sự kêu gọi ăn năn ở đây. Đó là vì người phạm tội đã công khai hành động nghịch lại lời Chúa như đã chép trong Lê Vi Ký đoạn 18, phạm vào điều răn thứ 6 như đã chép trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 câu 14 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 18. Một người bị phó cho Satan là một người hoàn toàn bị dứt ra khỏi thân thể của Đấng Christ và không còn ở trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Không còn có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong người ấy. Người ấy trở về tình trạng như lúc chưa được cứu, nhưng còn tệ hại hơn. Vì người chưa được cứu còn có nhiều cơ hội được cứu hơn là một người đã được cứu rồi lại quay về sống trong tội và bị dứt thông công. Lời của Chúa chép ở trong Phi Rơ Nhì đoạn 2 câu 20 đến câu 22. Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó, nhưng đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật. Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Đối với một người bị dứt thông công, thì Satan có toàn quyền ở trên người ấy. Satan có thể, hoặc là lừa gạt người ấy, nói với người ấy rằng hội thánh đã sai và người ấy đúng, để người ấy tiếp tục lún sâu vào trong cái sự sai trái của mình và trở thành công cụ được Satan dùng để đánh phá hội thánh. Hoặc là lừa gạt người ấy, nói với người ấy rằng người ấy sẽ không còn bao giờ được tha thứ cho dù có thật lòng ăn năn, xúi dục người ấy cứ tiếp tục vui thú trong tội rồi chờ chết. Hoặc là lừa gạt người ấy, nói với người ấy rằng Thiên Chúa không có thật, hãy vui sống theo ý riêng, chiều theo những sự ham muốn của xác thịt. Satan cũng có thể ban cho người ấy những sự giàu có danh tiếng của đời này. Nên nhớ, Satan đã từng hứa ban cả thế gian cho Đức Chúa Giêsu như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 8 đến câu 9. Hoặc là Satan cũng có thể đánh đập người ấy, làm khổ người ấy, thậm chí nhập vào trong thân thể xác thịt của người ấy để bêu xấu hội thánh và hù dọa khiến cho người khác không dám tin Chúa. Những người bị dứt thông công sẽ bị Satan hủy hoại thân thể xác thịt của họ bằng cách này hay cách khác. Bằng cách khiến cho thân thể của họ trở thành công cụ làm ra những việc ác. Bằng cách hành hạ thân thể xác thịt của họ bằng tai nạn, bệnh tật. Và tệ hơn hết là bằng cách nhập vào thân thể xác thịt của họ, biến thân thể xác thịt của họ thành đền thờ của ma quỷ. Dù là ở trong trường hợp nào thì những người bị dứt thông công vẫn ý thức được sự họ đang đi vào chốn hư mất đời đời. Và họ đang bị Satan điều khiển. Vấn đề là họ có vì ý thức như vậy mà hạ mình, ăn năn, xin Chúa tha thứ và phục hồi họ hay không. mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Giêsu, có nghĩa là hy vọng rằng cái sự bị dứt thông công sẽ khiến cho một người kinh nghiệm cái sự bị phân rẽ khỏi tình yêu của Thiên Chúa và của Hội Thánh, để rồi người ấy ăn năn mà được phục hòa với Chúa và với Hội Thánh. Được phục hòa thì sẽ được cứu, dù thân thể xác thịt có bị Satan hủy hoại trong một thời gian. Câu ấy không hề có ý dạy rằng người bị dứt thông công vẫn được cứu trong ngày Chúa đến, bởi vì cái sự cứu rỗi của một người không dựa vào cái sự thân thể xác thịt của người ấy bị hình phạt hay là bị hủy hoại bởi bất cứ ai. Sự cứu rỗi của một người là do người ấy thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày nào người có tội bị dứt thông công, chưa ăn năn tội để được Chúa tha tội, thì người ấy chưa được cứu. Nếu người ấy chết, thì người ấy sẽ bị hư mất đời đời. Nếu Chúa đến, thì người ấy sẽ bị bỏ lại. Nếu cái sự phó thân thể xác thịt của một người cho Satan hủy hoại, lại khiến cho người ấy được cứu rỗi, thì có nghĩa là người ấy được cứu bởi danh của Satan. Điều ấy rõ ràng là không đúng với lẽ thật của Thánh Kinh. Bởi vì Thánh Kinh đã khẳng định như đã chép ở trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 4 câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Động từ được cứu ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 5 ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng với trạng thái giả định. Trạng thái giả định là một hình thức của động từ dùng để diễn đạt cái sự mong ước, cái sự góp ý hoặc là nói lên một điều kiện nghịch lại thực tế, chứ không nói đến một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Phao-lô mong ước rằng bởi sự người có tội bị dứt thông công, bị ma quỷ làm khổ phần xác, khiến cho bị chết, người ấy có thể thức tỉnh mà ăn năn tội trước khi chết, nhờ đó mà có thể được cứu. Tâm thần là thân thể thiêng liêng của một người. Khi sự chết của thân thể xác thịt xảy ra, thì thân thể xác thịt về cùng bụi đất, vì thân thể xác thịt ra từ bụi đất, tức là các nguyên tố hóa học của thế giới vật chất. Còn tâm thần thì trở về cùng Đức Chúa Trời, vì tâm thần ra từ Đức Chúa Trời, như Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 và Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 đã cho chúng ta biết. Riêng linh hồn là bản ngã, là cái tôi đích thực của mỗi người. Nếu tin Chúa thì vào trong thiên đàng, chờ ngày thân thể xác thịt sống lại để nhận phần thưởng và sự sống đời đời. Nếu không tin Chúa thì bị giam trong âm phủ, chờ ngày sống lại để chịu phán xét và chịu sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thân thể xác thịt đã chết của người tin Chúa sẽ được sống lại và tái hợp với tâm thần, linh hồn, gặp Đức Chúa Giêsu Christ giữa chốn không trung, nhận lãnh phần thưởng rồi được vào trong thiên đàng. Vì thế mà Phao-lô viết là tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Giêsu. Tâm thần được cứu là tâm thần được Đức Chúa Trời để dành cho cái ngày kết hợp trở lại với linh hồn và thân thể xác thịt đã được phục sinh. Nếu có ai nghĩ rằng vì tôi tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ cho nên tôi có thể sống trong tội, thân thể tôi bị Satan hủy hoại nhưng tâm thần tôi sẽ được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra, thì người ấy đã tự lừa dối mình bởi cái sự ngu dốt thuộc linh. Điều kiện để được cứu là ăn năn tội. Ăn năn tội có nghĩa là quay lại, không tiếp tục phạm tội nữa. Nếu cứ tiếp tục phạm tội thì không phải là ăn năn. Không phải là ăn năn thì không có sự cứu rỗi. Thánh Kinh đã cảnh báo con dân Chúa một cách rõ ràng và nghiêm khắc như đã chép trong Gia-cơ đoạn 1 câu 21 và câu 22. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và sự đầy dẫy của điều độc ác, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong các anh chị em, là lời cứu được linh hồn của các anh chị em. Các anh chị em hãy là những người làm theo lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình. Thật ra người nào còn suy nghĩ đến tội, còn làm ra tội, thì người ấy chưa hề ăn năn tội, chưa hề được cứu. Người được cứu là người đã được dựng nên mới, sống một đời sống mới theo lời Chúa, yêu sự thánh khiết, công bình, ghét sự ô uế, tội lỗi. Câu 6. Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt, các anh chị em chẳng biết rằng một chút men làm dậy cả đống bột sao. Một thực tế rõ ràng đó là nếu trong hội thánh có người công khai phạm tội mà hội thánh lại không thi hành kỷ luật, nhưng cứ tiếp tục khoe khoang về cái thành tích của hội thánh hay là các ân tứ mà Chúa đã ban cho hội thánh, thì đó là cái sự khoe mình không tốt. Sự khoe mình như vậy là cái sự khoe mình phát xuất từ lòng kiêu ngạo. thiếu hiểu biết lời Chúa. Men là một chất có sức tác động nhanh và mạnh nên được dùng làm biểu tượng cho cái sự phát triển của nước trời ở trong thế gian, như được chép trong Matthew đoạn 13 câu 33, Luca đoạn 13 câu 21, hoặc là để dùng tiêu biểu cho cái sự phát triển của tội lỗi trong hội thánh như chúng ta đang học ở đây. Chính vì sự tác động của tội lỗi trong hội thánh nhanh và đều khắp mà hội thánh phải lập tức hành động khi tội lỗi phát sinh trong hội thánh. Trước hết là dùng lời Chúa để quở trách, sửa trị, dạy dỗ người phạm tội. Nếu người phạm tội không ăn năn thì phải lập tức dứt người ấy ra khỏi hội thánh. Câu 7. Vậy hãy làm cho mình sạch men cũ để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là chiên con lễ vượt qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta. Men cũ tiêu biểu cho tội lỗi trở lại trong đời sống của con dân Chúa. Nói cách khác, men cũ tức là tội lỗi cũ, và gọi là cũ là bởi vì nó đã từng xảy ra. Làm sạch men cũ là chấm dứt bất cứ sự phạm tội nào xuất hiện trở lại trong đời sống của mỗi con dân Chúa. Làm sạch men cũ còn có nghĩa là đem ra khỏi hội thánh những người đã trở lại sống trong tội, tức là dứt thông công họ. Có như vậy, đời sống của mỗi con dân Chúa mới trở nên thánh khiết như bột không men, được nhồi với dầu olive tinh khiết, dầu ấy tiêu biểu cho thánh linh của Chúa, để làm thành những bánh không men, tức là những đời sống mới, thánh khiết, dâng lên Thiên Chúa. Mỗi con dân Chúa đã được tinh sạch bởi máu chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là chiên con thuộc linh bị giết để Đức Chúa Trời bỏ qua cái sự phạm tội của chúng ta mà không hình phạt chúng ta. Câu 8. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật. Chúng ta hãy giữ lễ có nghĩa là chúng ta hãy sống ở trong ân điển của sự được chuộc tội, được tha tội bởi sự hy sinh của Đấng Christ và bởi đức tin của chúng ta vào trong Đấng Christ. Chớ dùng men cũ là đừng sống một nếp sống vi phạm trở lại những tội lỗi đã từng xảy ra trong đời sống của chúng ta. Một trong những tội lỗi đã từng xảy ra trong đời sống của chúng ta là không giữ ngày Sa-bát. Cũng đừng dùng men độc ác xấu xa, là đừng sống một nếp sống vi phạm những tội lỗi mà trước đây chúng ta chưa từng phạm. Trong đó sẽ có tội không yêu anh chị em cùng đức tin như Chúa đã yêu chúng ta. Trong đó sẽ có tội nhân danh Chúa mà hành động theo ý riêng. Trong đó sẽ có tội khoe khoang về những ân tứ Chúa ban với lòng kiêu ngạo. Dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật là dùng đời sống đã được dựng nên mới, sạch tội, đầy dậy thánh linh của Thiên Chúa như bột mới không men được nhồi với dầu olive tinh khiết, làm thành những bánh không men, tức là những đời sống thánh khiết, dâng lên Thiên Chúa, y theo lời Chúa dạy. Câu 9. Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em rằng đừng làm bạn với những đĩ đực. Thư được nói ở trong câu 9 này là thư được viết trước thư thứ nhất Côrintô. Vì thư đó và thư thứ ba đã không còn được lưu trữ, nên hội thánh gọi thư thứ nhì là thư thứ nhất Côrintô và gọi thư thứ tư là thư thứ nhì Côrintô. Danh từ đĩ đực theo nghĩa đen ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là người nam phạm tà dâm, đồng tính luyến ái, hoặc là người nam sống một nếp sống hoang dâm, vô độ, thường xuyên phạm đủ mọi hình thức tà dâm. Người như vậy còn phạm thêm các thứ tội khác, nên danh từ đĩ đực còn có nghĩa rộng là người phạm đủ các thứ tội xấu xa nhất. Danh từ này còn nặng hơn là các danh từ người thu thuế và phường trộm cướp. Nói cách khác, mệnh đề đừng làm bạn với những đĩ đực có nghĩa là đừng làm bạn với những kẻ phạm đủ các thứ tội xấu xa nhất, đặc biệt là về phương diện tà dâm. Câu 10. Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian. Lời này rõ ràng dạy rằng con dân Chúa không nên xa lánh những người chưa tin Chúa trong thế gian. Trái lại, chúng ta cần tiếp cận họ để giảng tin lành cho họ, như xưa kia chính Đức Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta tiếp cận họ, nhưng chúng ta không sống theo lối sống của họ. Chúng ta là muối của đất, đem lại hương vị của sự thánh khiết và tình yêu từ Thiên Chúa đến cho họ. Chúng ta là ánh sáng của thế gian để chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa và tin lành cứu rỗi của Ngài cho họ. như Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 và câu 14 đã cho chúng ta biết. Chúng ta tiếp cận ngay cả với những người đang sống trong những tội lỗi xấu xa nhất, bị Thánh Kinh gọi là những đi đực của đời này. Ngay cả những kẻ tham lam muốn tìm cách trục lợi nơi chúng ta, ngay cả những kẻ hung bạo muốn tìm cách tống tiền chúng ta, tức là những kẻ hù dọa chúng ta để chúng ta phải nộp tiền cho họ. Và chúng ta cũng tiếp cận tất cả những kẻ đang thờ lạy thần tượng, ngay cả những kẻ đang thờ lạy bản ngã của họ. Nhưng tiếp cận như thế nào? Thì chúng ta phải nương dựa vào sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không giao tiếp với những người đang sống trong tội giữa thế gian, thì chúng ta đã không còn ở giữa thế gian. Lời dạy của Chúa về việc chúng ta trở nên muối và sự sáng cho thế gian sẽ trở thành vô nghĩa. Câu 11. Nhưng giờ đây tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy. Tuy nhiên, nếu trong hội thánh, giữa vòng những người tự xưng là môn đồ của Đấng Christ, tự nhận là cùng đức tin với chúng ta, nếu có ai sống nếp sống của một đĩ đực, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, đặc biệt là thờ cái tôi của họ, thờ cái sự kiêu ngạo, thờ cái lòng tự ái không đúng, hoặc là hung bạo, hoặc là say rượu, nghiện rượu, hoặc là tìm cách tống tiền người khác, thì chúng ta không thể tiếp cận họ, không được thông công với họ, thậm chí không được ăn chung với họ. Nói tóm lại, những người như vậy phải bị dứt ra khỏi hội thánh, như ngón tay bị chứng hoại tử cần phải bị chặt ngay ra khỏi thân thể. Câu 12. Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao? Câu hỏi thứ nhất của Phaolô hàm ý ông và bất cứ công dân Chúa nào cũng không có bổn phận hoặc là cái thẩm quyền định tội những người không tin Chúa. Trái lại, công dân Chúa có bổn phận rao giảng tin lành cho họ. Trong câu chuyện người đàn bà phạm tội ngoại tình bị những người Pharisee bắt và giải giao đến trước Đức Chúa Giêsu, chính Đức Chúa Giêsu đã phán với bà: "Ta cũng không định tội bà, hãy đi đừng phạm tội nữa." Giăng đoạn 8 câu 11. Vì Ngài đã đến chẳng phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu thế gian, như lời của Ngài đã được chép lại trong Giăng đoạn 12 câu 47. Câu hỏi thứ nhì của Phaolô hàm ý, còn dân Chúa có bổn phận và thẩm quyền định tội những người phạm tội trong hội thánh. Nếu họ không ăn năn thì trừ họ ra khỏi hội thánh, xem họ như những người tội lỗi xấu xa nhất trong vòng những người không tin Chúa. Đó là mệnh lệnh của Chúa như đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 17. Một trong những sự hiểu lầm giữa vòng con dân Chúa, đó là quan điểm cho rằng con dân Chúa không được phán xét lẫn nhau. Nếu con dân Chúa không được phán xét lẫn nhau, thì làm sao hội thánh có thể kết luận ai đó trong hội thánh là người phạm tội mà không ăn năn để trừ người đó ra khỏi hội thánh? Nếu không có sự phán xét thì sẽ không có sự định tội. Và như vậy lời dạy trên đây trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 12 trở thành vô nghĩa, và hành động của Phao-lô được ghi lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 3 đến câu 5 không lẽ là hành động nghịch lại lời của Chúa? Phao-lô dùng chữ rất là rõ ràng: tôi đã phán xét. Con dân Chúa không được phán xét nhau theo ý riêng, theo tiêu chuẩn của thế gian, theo bề ngoài, nhưng dựa trên các chứng cớ rõ ràng và dựa trên lời Chúa để phán xét lẫn nhau một cách công chính, như lời của Chúa đã dạy chúng ta trong Giăng đoạn 7 câu 24. Đừng phán xét theo bề ngoài, nhưng hãy phán xét theo sự phán xét công chính. Sứ đồ Phaolô đã phán xét kẻ có tội trong hội thánh tại Cô-rinh-tô dù ông không có mặt trong thân thể xác thịt tại đó. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 1 đến câu 4 hàm ý, con dân Chúa phải tự mình phán xét lẫn nhau khi có vấn đề, thay vì thưa kiện ra trước tòa án của thế gian để cho những quan tòa không tin Chúa phán xét con dân Chúa. Câu 13. Nhưng những kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em. Chính Đức Chúa Trời sẽ phán xét và định tội những người ở ngoài hội thánh. Nhưng hội thánh có bổn phận trừ bỏ những kẻ phạm tội mà không ăn năn ra khỏi hội thánh. Đức Thánh Linh gọi những kẻ như vậy là những kẻ gian ác. Nguyện rằng mỗi một chúng ta qua bài học này biết rõ bổn phận và trách nhiệm của hội thánh trong công việc bảo tồn sự thánh khiết của hội thánh. Mỗi người phải áp dụng luật pháp mà ba ngôi Thiên Chúa đã ban cho mình để bảo vệ mình, đó là từ kỷ luật bản thân của mình. Hội thánh phải áp dụng kỷ luật đối với những người phạm tội trong hội thánh. Nếu người phạm tội không ăn năn, thì hội thánh phải lập tức nhân danh Chúa và dùng năng lực của Chúa để dứt thông công người ấy. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây thì kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca An vui trong Giêsu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Giêsu vì tôi gánh tội chết treo thân thập tự xưa. Tình yêu Ngài tha thứ tội lỗi cho tôi được an vui. Vua Giêsu yêu thương tôi, Chúa tôi thật cao quý. Tôi nay sống với Vua Giêsu, tâm linh được an vui. Đời tôi từ nay sẽ vì Chúa đi theo Ngài muôn nơi. Hàng rào truyền danh Chúa ngàn lối cho bao người an vui. Danh Giêsu vua muôn vua khắp muôn loài tôn kính. Tôi luôn mãi kính yêu Giêsu, tôn vinh Ngài không thôi.
Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối và cũng đừng để nó sợ hãi.
Ơi về bên Chúa sự sống, tâm linh được an vui. Ngàn muôn tội bôi xóa sạch hết khi tin nhận Giêsu. Vua Giêsu yêu thương ta đã mua chuộc ta đó, cho ta sống mãi trong tình yêu, cho ta được an vui. Người ơi tình yêu Chúa còn mãi theo ta vào muôn nơi. Dù cho nhiều gian khó còn đó, nhưng ta hằng an vui. Vua Giêsu đi bên ta, dẫn ta về thiên quốc. Ta luôn đắc thắng trong Giêsu, muôn muôn đời vinh quang.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.